Những người thích đùa, tác giả Ajit Nesin, những người dịch Thái Hà, Đức Mẫn, Ngọc Bằng, người đọc Mạnh Linh. Chuyện Anh lính Mehmet làng Emet. Năm 1937, tôi hãy còn là một thiếu niên hiên ngang, oai hùng lắm. Một ngày kia tôi phải mang theo một số tiền lớn lên đường nhập ngũ. Thôi, thế là vĩnh biệt chuỗi ngày vui vẻ hồn nhiên, rong chơi ngoài phố với chiếc áo phanh ngực bay phất phơ theo gió. Tôi phải thay đôi giày ngắn cổ xinh xắn, đánh xì bóng lộn bằng đôi ủng to tướng sực mùi da thô và đeo chiếc dây lưng to bự. Nhập ngũ được 2 tháng, thì bữa kia đơn vị tôi được tin sẽ có đoàn thanh tra xuống kiểm tra. Đích thân ngài tổng chỉ huy sẽ xuống kiểm tra. Viên chỉ huy đại đội căn dặn các sĩ quan trẻ chúng tôi. Việc đầu tiên của ngài bao giờ cũng là bắt các sĩ quan đọc tên chiến sĩ, còn chiến sĩ thì đọc tên sĩ quan. Các sĩ quan chúng tôi ai nấy hoảng hốt, triệu tập ngay binh sĩ, bắt họ phải học thật thuộc những điểm ghi trong giấy khai sinh và họ tên các sĩ quan của mình. Lần ấy cũng như mọi năm, ngài tổng chỉ huy đến rất đúng giờ. Ngài cho dừng xe cạnh một đại đội và hỏi ngay người lính đầu tiên ngài gặp tên, tuổi, quê quán anh ta. Sau đó ra lệnh cho anh ta kể tên các cấp chỉ huy của mình, từ tiểu đội đến trung đội, đại đội. Anh lính nọ đang kể rất trơn tru, bỗng dưng tắc tị, đứng ngây ra như phỗng. Ngài tổng chỉ huy giận lắm, nói răn từng chữ. Người lính không thuộc hết tên các sĩ quan của mình thì không thể gọi là người lính. Nói đoạn, ngài lên xe đi thẳng, không thèm kiểm tra nữa. Viên sĩ quan quân nhu trung đoàn chúng tôi có kể một câu chuyện như sau. Thật đến là khổ vì những lần kiểm tra ấy. Hồi tôi còn là trung úy, tôi cũng phải cố tìm cách học thuộc tên các binh sĩ của đại đội tôi. Thậm chí tôi phải đóng một quyển sổ riêng ghi tên tuổi và đặc điểm của từng người vào đấy để học. Chẳng hạn, Ahmed Boylu, da ngăm ngăm đen, mũi tẹt, Ali Mektoklu, mắt xanh. Các binh sĩ thì suốt ngày ngồi nhầm tên các sĩ quan như tụng kinh vậy. Riêng có anh chàng Mehmet làng Emet là dạy thế nào anh ta cũng không thuộc được. Anh chàng này là người thôn quê, cả đời chẳng bao giờ ra khỏi làng. Mà tiếng là sống ở làng, nhưng hắn cũng ít khi có mặt ở làng lắm. Hắn phải đi chăn súc vật nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trên núi. Mãi đến ngày bị gọi đi lính, hắn mới biết mặt mũi thế nào là tỉnh. Tính tình hắn rất hay, lúc nào hắn cười, trông chất phác dễ thương đến lạ. Thế nhưng sức khỏe hắn thì ít ai bị kịp. Hắn cao 1m9, khẩu liên thanh nằm trên vai hắn trông cứ nhẹ tênh. Cái gì ở thành phố đối với hắn cũng đều mới lạ, nên cái gì hắn cũng muốn biết. Trí nhớ hắn không nhanh, nhưng được cái đã nhớ thì chắc như đóng đinh. Hắn có thể nhắm mắt lắp xong khẩu liên thanh trong đúng có 7 phút. Có lần tôi theo dõi đồng hồ mà. Suốt ngày hắn cứ ôm kè kè khẩu súng như đứa con gái khư khư ôm con búp bê ấy. Lúc hắn tháo súng ra lầu, bàn tay hộ pháp của hắn cầm các bộ phận của khẩu súng, trông cứ như ta cầm đồ chơi vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là bàn tay của hắn to đúng gấp đôi bàn tay của tôi. Thú thực là tôi rất quý Mehmet, một anh chàng rất khá. Một hôm có một đô vật nổi tiếng đến chỗ trung đoàn chúng tôi chơi. Anh này trổ tài đấu vật với Mehmet. Vì không có kinh nghiệm đấu nên Mehmet chỉ tự vệ. Hắn cứ vừa lùi vừa cười như đứa trẻ, còn anh chàng kia thì cứ nhảy hết bên này sang bên khác, lăm le xông vào trực chộp lấy hắn. Nhưng anh ta cứ nhảy như con choi choi suốt 1 tiếng đồng hồ mà không tài nào quật ngã được Mehmet. Cuối cùng trận đấu phải coi như là hòa. Đã chót kể về Mehmet nên tôi phải tiếp tục câu chuyện. Vậy là tôi không tài nào làm cho Mehmet nhớ được tên các sĩ quan chỉ huy. Hắn cứ lẫn lộn hết cả. Chỉ huy quân đoàn hay chỉ huy sư đoàn, đại úy hay đại tướng, hắn không làm sao phân biệt được. Này, chú em, chú ý đây này. Ta bắt đầu từ binh nhất nhé. Anh ta tên là gì nào? Tôi hỏi Mehmet. Hắn chớp chớp mắt trông rất tội, cố nghĩ rồi kêu lên. Mehmet Ali. Không phải, Mehmet Ali là trung sĩ chứ. Thưa ngài chỉ huy, tôi không thể nào nhớ được. Hắn nói nghe rất thương hại. Thôi được, cố gắng lên một chút chú em ạ. Bắt đầu lại từ đầu nha. Tôi với Mehmet đánh vật với nhau như thế suốt 2 tháng trời, mà rốt cuộc vẫn không ăn thua gì cả. Sau tôi phải bắt hắn mỗi ngày học thuộc cho tôi một tên thôi. Chẳng hạn hôm nay học thuộc tên của vị chỉ huy tiểu đoàn, mai thì tên vị chỉ huy trung đoàn. Nhưng chỉ được có hai hôm, đến ngày thứ ba thì hắn lại nhầm hết cả. Tôi bắt đầu nổi cáu, còn hắn tuy tỏ sát, nhưng những lúc ấy cứ e thẹn như con gái, cúi găm xuống đất, mặt đỏ bừng. Tôi chả biết làm thế nào cả, thưa ngài chỉ huy. Hắn bối rối nói khẽ, mà hôm ấy lại đúng hôm trước ngày kiểm tra mới nguy chứ. Liệu đấy mê mét ạ, không khéo vì anh mà tôi và cấp trên của tôi bị ngài tổng chỉ huy sạc cho một trận cũng nên. Tôi không hiểu anh ra giống người gì nữa. Cái đầu anh hình như không phải là đầu mà là cái dây bột thì đúng hơn. Đổ cái gì vào đều lọt đi hết. Vô phúc anh bị ngài tổng chỉ huy gọi lên thì lúc ấy anh mới biết. Lúc này tôi đã cáu thật sự. Sáng hôm sau, đại đội tập hợp rất sớm. Tôi lo đến nỗi không dám nhìn về phía mê mét nữa. Ô tô của ngài tổng chỉ huy đã đến rồi. Tôi thấy cửa ô tô mở ra, vị chỉ huy trung đoàn đứng nghiêm chào. Ngài tổng chỉ huy bắt đầu đi dọc theo hàng lính. Bỗng ngài dừng lại đúng ngay trước mặt anh mê mét làng ê mét. Tim tôi như ngừng đập, tai họa sắp giáng xuống đầu tôi rồi đây. Tôi cảm thấy như cả đôi ủng lẫn chiếc dây lưng và chiếc đai kiếm đều siết chặt lấy người. Tôi liếc mắt về phía mê mét, hình như hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngài tổng chỉ huy nhìn thẳng vào mắt và bảo, anh hãy nhắc lại nội dung bản khai của anh. Tôi, Hassan Mehmet, sinh năm, làng Emet, quân đoàn 5, sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn 3, đại đội 2, trung đội 1, tiểu đội 1. Tôi thầm khấn thánh A-la cho ngài chỉ huy chóng chuyển sang người khác. Tên binh nhất của anh là gì? Ali Yusuf. Trung sĩ của anh là ai? Osman Hüzür. Còn hạ sĩ? Hassan Winterkin. Còn sĩ quan trung đội? Hüseyin. Chỉ huy đại đội, đại úy Mehmet. Anh chàng mê mét của tôi hình như quá xúc động, hắn cứ tuôn ra một tràng hết tên này đến tên khác. Ngài tổng chỉ huy chưa kịp hỏi, hắn đã trả lời rồi. Chỉ huy tiểu đoàn là ai? Ngài Osman. Còn chỉ huy trung đoàn? Mehmet. Emet trả lời ngay lập tức, không chút ngắc ngứ. Ngài tổng chỉ huy có vẻ bằng lòng anh lính nhanh nhẩu lắm. Ngài nói với hắn, cảm ơn. Đoạn ngài quay sang viên chỉ huy trung đoàn bảo, ông hãy kiểm tra lấy, rồi lên ô tô phóng đi thẳng. Sau khi có hiệu lệnh giải tán, tôi chạy ngay đến chỗ Mehmet. Này Mehmet, sao chúng mày to gan đến thế hả? Mehmet cúi đầu, mặt đỏ dừ. Thế nào, chúng mày trả lời đi chứ. Thưa trung úy, tôi có lỗi, nhưng biết làm thế nào ạ? Tên ngài chỉ huy sư đoàn và ngài tổng chỉ huy thì tôi nhớ kỹ lắm, nhưng các ngài chỉ huy khác thì cứ nhớ được tên người nào là nói bừa tên người ấy. Chà, chú em Mehmet ạ, thế mà chúng mày không luống cuống thì giỏi thật. Thưa trung úy, đâu có ạ. Lúc ấy tôi lú lẫn hết cả, ngay trung úy là người quen mà đứng trước trung úy nhiều lúc tôi còn không nói được câu gì, nữa là đứng trước quan lớn tổng chỉ huy, hồn vía tôi bay đi đâu mất cả, thế là tôi cứ trả lời bừa tăng tít, xin thánh A-la thứ tội cho con, may mà quan lớn chẳng biết ai vào ai cả.